Ngữ nghĩa của từ ánh sáng. Trong từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, nhà xuất bản Đà Nẵng, 2002, có định nghĩa từ ánh sáng với hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dạng vật chất do vật phát ra hoặc phản chiếu trên vật, nhờ nó mà mắt có thể cảm thụ mà nhìn thấy vật ấy. Chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, ánh sáng của ngọn đèn dầu, ánh sáng con đom đóm. Đây là cách dùng chung cho cộng đồng người Việt và nhiều thứ tiếng khác nữa. Nhưng ánh sáng còn được dùng với một nghĩa thứ hai, nghĩa bóng, dùng để chỉ sự soi sáng, sự hướng dẫn. Ví dụ ta thường nói, ánh sáng của tư tưởng Mác Lênin đã soi rọi khắp năm châu. Ánh sáng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Ánh sáng le lói ở cuối con đường hầm. Thường để chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi tự nhiên xuất hiện khi một vấn đề, một công việc đang bế tắc, đi vào ngõ cụt. Với nghĩa biểu trưng như vậy, từ ánh sáng được sử dụng đặc biệt giàu sắc thái biểu cảm trong thơ ca, nhất là trong thơ ca hiện đại. Các bạn yêu thơ hẳn còn nhớ tập thơ Ánh sáng và phù sa của nhà thơ Chế Lan Viên xuất bản năm 1960 và đã gây tiếng vang trong thi đàn. Với tiêu đề như vậy, nhà thơ muốn gửi gắm một ngụ ý sâu xa vào chủ đề tác phẩm. Đó là một sự đổi thay rất lớn lao trong tư tưởng, tình cảm. Từ phá cô đơn ta hòa hợp với người. Từ dĩ vãng đau thương nhìn về hiện tại, gặp ánh sáng của đảng soi đường. Nhà thơ đã thấm thía trước sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước, dân tộc như một nguồn sáng, nguồn phù sa bồi đắp tâm hồn nghệ thuật của mình. Từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui. Ánh sáng ở đây vì vậy gần gũi với vầng sáng, vầng dương, tia sáng. Nói rộng ra, nó thuộc phạm vi của sự soi sáng. Nó đối lập với bóng tối và cũng có nghĩa đối lập với nỗi cơ cực, tối tăm, mất phương hướng hoặc không tìm ra phương hướng. Ánh sáng trong thơ ca hiện đại tượng trưng cho cách mạng mở ra hướng đi lên của dân tộc. Ở đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc cụ Hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nòi, trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền. Tố Hữu. Câu thơ Lục Bát giản dị như một vần ca dao của Tố Hữu đã nói đúng tấm lòng và tình cảm của nhân dân ta thời kháng chiến chống Pháp với Bác Hồ, với chiến khu Việt Bắc, căn cứ địa của cách mạng. Sự soi sáng ở đây là lý tưởng cách mạng, chân lý của thời đại, hóa thân trong con người lãnh tụ. Ta bên người, người tỏa sáng trong ta. Ta bỗng lớn hơn bên người một chút. Sự ví von đó không hề sáo rỗng, cường điệu, mà là một suy nghĩ rất thật của nhà thơ, và vì vậy nó rất gần gũi với chúng ta. Sau này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong tập Mặt đường khát vọng cũng đưa người đọc vào cuộc trường chinh chống Mỹ khốc liệt và rất oai hùng. Những đường phố theo ta vào kháng chiến, dòng sông xưa gươm sáng mặt kinh thành. Dòng sông xưa là dòng sông chảy từ cố đô Huế, nơi tụ nguồn của bao con người vì nghĩa cả mà ngã xuống, cho tương lai non sông đất nước, cho sự sống còn của dân tộc. Cao bá quát ngã mình trên chiến địa, trăm năm rồi sông vẫn sáng màu gươm. Câu thơ quả là có sức diễn tả lạ kỳ. Cả trăm năm của lịch sử trôi qua cũng không thể xóa nhòa nghĩa khí của người nghĩa quân năm xưa đã hy sinh. Sông vẫn sáng một màu gươm, nhưng đó là màu gươm huyền thoại, màu gươm của khí tiết, và ánh sáng ấy tiếp tục soi rọi cho tới hôm nay, giúp chúng ta bước tiếp, giúp chúng ta làm đẹp thêm cốt cách và khí phách của con người Việt Nam. Hai tiếng Việt Nam vang lên thân thuộc, như mẹ, như cơm, như ánh sáng, hoa hồng. Nguyễn Khoa Điềm. Thế đấy, cái tên Việt Nam, địa danh Việt Nam đã ẩn chứa trong đó một tổng thể hài hòa nhiều ý nghĩa qua cách ví von của nhà thơ. Như mẹ, như cơm, như ánh sáng, hoa hồng. Những hình tượng đưa ra cũng thân quen bình dị. Nó chính là người mẹ sinh ra ta, là hạt cơm ta ăn hàng ngày, là hoa hồng nở ngát hương và bao trùm lên là ánh sáng. Ánh sáng vừa thực vừa là hình ảnh tượng trưng cho chân lý sáng soi trong cuộc sống. Cuộc sống là sự hòa trộn tất cả những cái cần, những cái là tinh hoa nhất. Bằng hai câu thơ ngắn gọn như vậy, nhà thơ Vô Hình Trung đã đưa ra một định nghĩa thật đầy đủ, thật đẹp về hai tiếng Việt Nam. Ánh sáng không chỉ tượng trưng cho chân lý, ánh sáng còn là biểu tượng của trái tim, của tình yêu. Tình yêu cũng giúp cho con người sức mạnh, ý chí để vượt lên cam go, thử thách. Tình yêu cũng được nhà thơ ví như tia sáng chiếu soi. Em biết đấy, tình anh là ngọn lửa. Qua gió mưa, ánh sáng vẫn rạng ngời. Nguyễn Bao. Ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa của trái tim, và từ đây sẽ tạo ra ánh sáng của trái tim. Logic đời thường cũng là logic trong tình cảm con người. Ánh sáng vẫn rạng ngời, đó là ánh sáng có từ ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, dám vượt qua mọi hiểm nguy. Rất nhiều nhà thơ dùng ngọn lửa tình yêu như một ẩn dụ hàm ý về tình cảm của lứa đôi. Và nếu ai đó đã tắt lửa lòng thì cũng coi như ánh sáng đã không còn và tình yêu cũng tắt. Ánh sáng trong thơ là biểu trưng của nỗi niềm riêng, là tình thương yêu và nỗi niềm chung, chân lý, niềm tin của đất nước, giống nòi. Ở đâu khi xuất hiện trong thơ, nó đều mang những nét nghĩa biểu cảm rất hay, rất sinh động và có tính thẩm mỹ cao. Tết và các tổ hợp từ Tết, những dấu ấn của tư duy ngôn ngữ người Việt. Năm Tân Tỵ sắp qua và năm mới Nhâm Ngọ sắp đến. Cả dân tộc ta, như thường lệ, đang chuẩn bị đón mừng một cái Tết có thể nói là to nhất trong năm, kết thúc năm âm lịch. Thật là kỳ lạ, từ ngàn đời nay, năm nào chúng ta cũng đón Tết. Vậy mà lần nào chúng ta cũng đều cảm thấy mới lạ, bâng khuâng. Từ Tết đã gieo vào lòng mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong lòng quê hương hay ở phương trời xa xứ, những cảm xúc thật thiêng liêng, khó tả. Tết chẳng riêng ai, Tết mọi nhà. Ca dao. Theo các nhà ngôn ngữ, Tết là hiện tượng biến âm đọc chệch từ tiết. Như ta thường nói, tiết Thanh Minh, tiết Đoan Ngọ, tiết Lập Xuân. Đấy là các tiết mùa trong năm. Một năm âm dương lịch được chia thành 24 tiết. Sau này, ta còn có các tiết liên quan tới các dịp cúng lễ, vui mừng, sum họp, như tiết Nguyên Đán, tiết Nguyên Tiêu, tiết Đoan Ngọ. Tết Nguyên Đán quen thuộc của chúng ta là ngày Tết đón buổi sáng đầu năm mới. Nghĩa gốc Hán Việt, Nguyên là khởi đầu, Đán là buổi sáng. Nó quen thuộc, gần gũi và máu thịt đến nỗi, chỉ cần nói một từ Tết thôi là chúng ta sẽ hiểu ngay, đó chính là Tết Nguyên Đán thân thương. Đêm giao thừa nghe Bác Hồ chúc Tết, mưa xuân bay dệt gấm trước muôn nhà. Trần Hòa Bình. Hay, thơ đã hát mát trong lời chúc, đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh. Tố Hữu. Lời chúc Tết của Bác Hồ năm xưa cũng là lời chúc Tết của muôn nhà. Bác đã mở đầu một năm mới bằng lời chúc Tết quen thuộc với những dòng thơ chứa chan ân tình, như một lời khuyên, lời nhắc nhở, Và hơn nữa, như một hiệu triệu thức dậy muôn người dân Việt Nam bước vào một năm với niềm tin và trách nhiệm mới. Tết dĩ nhiên là một dịp vui mừng, sắm sửa, liên hoan và đoàn tụ. Tháng Giêng ăn Tết ở nhà. Ca dao. Dù ai đi đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ về đất tổ. Về quê ăn Tết, đi chợ sắm Tết, vui như Tết là những tổ hợp từ thể hiện niềm vui thưởng thức những cái hay, cái đẹp, cái thi vị của Tết. Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có 30 Tết mới hay. Tục ngữ. Người Việt Nam ta trước đây, dù khó khăn, đói nghèo đến mấy, khi Tết đến cũng phải lo sắm sửa dăm ba chiếc bánh chưng, gói một hai chiếc giò, hoặc làm các loại bánh dày, bánh mật, bánh khúc, mâm ngũ quả, để bày trên bàn thờ tổ tiên mà cúng lễ, coi như là tấm lòng của con cháu đối với gia tiên và trời đất. Đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Tục ngữ. Sự tích bánh chưng bánh dày với sự siêng năng, đức độ, sáng trí của chàng Lang Liêu đời xưa vẫn còn lưu truyền như một huyền thoại đẹp và hùng tráng. Ăn Tết là thưởng thức hương vị Tết, chủ yếu là về mặt vật chất. Chúc Tết là chúc tụng, mừng cho nhau và mong cho anh em bè bạn mở đầu một năm mới với những cái mới là sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Vì vậy, ta mới có thành ngữ vui như Tết, với hàm ý Tết là niềm vui lớn nhất, đặc biệt nhất, khó có niềm vui nào sánh bằng. Nhưng nhân dân ta cũng đã thực hiện những nguyện ước thể hiện trong lời chúc đó bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Ẩn sau lời chúc, ta đọc thấy mong muốn, nguyện vọng và hoài bão của mỗi người, mỗi gia đình. Năm mới xin chúc gia đình ta mạnh khỏe, cố gắng làm ăn bằng năm bằng 10 năm ngoái. Chúc anh chị năm nay sinh cháu cho ông bà có cháu bế cháu bồng. Chúc cháu phấn đấu làm sao thi vào đại học. Nó không hề viển vông như lời chúc hài hước của Tú Xương trong bài thơ chúc Tết, vì nó hàm ý chê bai những kẻ chỉ biết ăn chơi, phù phiếm. Phù phiếm đến nỗi ông phải thốt lên. Nó lại mừng nhau cái sự giàu, trăm ngàn vạn mớ để vào đâu, phen này ắt hẳn gà ăn bạc. Ý nghĩa của lời chúc là nó gắn liền cuộc sống với những khát vọng thường nhật của con người. Cách mạng tháng 8 thành công, mọi người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ lại được đón Tết đượm thêm những hương vị mới. Tết độc lập, Tết kháng chiến, Tết tăng gia tiết kiệm. Và hay nhất là Tết trồng cây. Cụm từ này khởi đầu từ lời kêu gọi của Bác. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Thật là một lời kêu gọi vừa hợp với lòng người và hợp với quy luật của tạo hóa. Mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở của muôn loài, đặc biệt rõ rệt là cây cối thực vật. Trồng cây vào mùa xuân thật thích hợp. Trồng cây lấy bóng mát, lấy quả ăn và cải tạo môi trường. Ý nguyện của Bác càng có ý nghĩa hơn trong điều kiện đất nước của chúng ta đang đi lên từ gian khó. Chúng ta phải biết tận dụng những điều kiện đã có, đơn giản và đem lại nhiều lợi ích. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi chúng ta đang náo nức bước vào thiên niên kỷ mới với công cuộc xây dựng đất nước đẹp giàu, thì việc đón một cái Tết thật sự có ý nghĩa nếu chúng ta biết phát huy hết khả năng, nội lực của mình. Những tổ hợp từ Tết trên vừa phân tích chính là những dấu ấn không phai mờ được của tư duy ngôn ngữ văn hóa người Việt có từ ngàn đời nay. Nó vẫn đẹp và vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. mùa thu và một vài cung bậc ngữ nghĩa trong thơ. Trong tiếng Việt, mùa thu dùng để chỉ một mùa khí hậu, chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa đông. Như vậy, mùa thu là một mùa nối liền giữa mùa nóng và mùa lạnh, là một mùa có khí hậu ôn hòa. Thực ra, theo sự nhìn nhận của nhiều người, mùa thu ở Việt Nam không có đặc thù rõ rệt lắm như các nước châu Âu. Ở châu Âu lúc đó, trời bắt đầu se lạnh, nắng nhạt dần và lá cây bắt đầu vàng và rụng. Ta từng được chứng kiến điều này qua bức họa Mùa thu vàng nổi tiếng của Levitan. Nhưng phải nói, mùa thu lại là một mùa có những nét thể hiện rất riêng, rất ấn tượng trong sự cảm thụ của mỗi người dân Việt Nam. Nói khác đi, mùa thu có những nét biểu hiện ngữ nghĩa rất đa dạng theo những cung bậc khác nhau trong tiếng Việt. Ngày xưa trong mắt các nhà thơ, thu mang thuộc tính âm, có gam màu lạnh, nên mùa thu thường đượm nét buồn. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du, cứ mỗi lần nhắc đến thu là ta chỉ thấy những tâm trạng buồn rầu, ủ dột. Dòng thu như xối cơn sầu. Một trời thu để riêng ai một mình. Đêm thu một khắc một chầy. Và trong một loạt các nhà thơ cổ điển khác, ta cũng thấy mùa thu hiện lên với nỗi lòng man mác. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo. Nguyễn Khuyến. Ấp úng không ra được một lời, tình thu bi thiết lắm thu ơi. Hàn Mặc Tử. Em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Lưu Trọng Lư. Thật là những dòng thơ buồn đến tận cõi lòng của mỗi nhà thơ. Buồn đến nỗi nhà thơ nghe được cả tiếng mùa thu. Đó là tiếng của lá rơi thổn thức trong rừng thu lạnh vắng. Ta đọc được ở đấy sự cô đơn tịch mịch và ta cảm thấy mùa thu ở đây gần như đồng nghĩa với nỗi buồn. Không, mùa thu bình thường chỉ là sự chuyển giao của thời tiết. Và mỗi người chúng ta có thể nhìn mùa thu ở nhiều góc độ khác nhau qua lăng kính tình cảm của tâm hồn mình. Có thể nói, cách mạng tháng 8 đã làm thay đổi diện mạo tiếng Việt, và một trong những sự thay đổi đó thể hiện một cách cụ thể qua một từ như từ mùa thu. Tháng 8 là tháng khoảng giữa của mùa thu, vì vậy cách mạng tháng 8 cũng hay được nói một cách hình tượng là cuộc cách mạng mùa thu. Ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần, tháng 8 trời thu xanh thắm, mây nhẫn nhơ bay, hôm nay trời đẹp lắm, mây của ta, trời thắm của ta. Tố Hữu. Câu thơ vẽ lên một cảnh thiên nhiên đẹp. Khung cảnh ấy hiện ra giữa nền trời mùa thu. Những câu thơ của nhà thơ tự nhiên, hồn hậu, dễ gây xúc động lòng người bởi một hình ảnh, một bức tranh thơ về mùa thu thật đẹp. Trời cao xanh thắm với những làn mây trắng bay tô điểm. Cuộc sống đã đổi thay, và đổi thay theo chiều hướng tích cực, làm đất nước con người đều đổi khác. Thu nay đã khác rồi, ta nghe giữa núi đồi, mùa thu thay áo mới, xanh biếc tiếng cười thiết tha. Nguyễn Đình Thi. Rõ ràng ở đây có sự chuyển nghĩa rất đáng ghi nhận của mùa thu. Từ mùa thu mang mát buồn đến mùa thu sáng trong niềm vui mới. Nhưng sự chuyển nghĩa đó không hề loại trừ nhau mà có sự chuyển hóa rất hợp lý. Mùa thu trở thành một hình tượng ngôn từ trong tiếng Việt có nhiều sắc thái biểu hiện. Thực ra ngày xưa, mùa thu cũng có những lúc lung linh vẻ đẹp. Như câu thơ tả người phụ nữ kiều diễm của Nguyễn Du. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Nhưng phải nói, mùa thu với những nét nghĩa tích cực gần đây mới được các nhà thơ khai thác triệt để. Mùa thu đang về đâu đó ở trên không? Trần Đăng Khoa. Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời, Tố Hữu. Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội, trời thu xanh hay mắt em xanh? Lời bài hát. Mỗi một câu thơ hay câu hát, mùa thu lại có một sắc vẻ riêng, nhẹ nhàng, tươi sáng và quyến rũ. Và đối với các em học sinh, những người đang tuổi cấp sách tới trường, mùa thu là mùa khai giảng, bắt đầu cho một năm học mới. Mùa thu nắng trải trống trường âm vang. Mùa thu như vậy bắt đầu một mùa học với các em, với bao niềm khát khao, trăn trở. Khăn quàng thấm vai em bước theo con đường cách mạng. Cùng với niềm vui đó, một mùa thu mới nhiều hứa hẹn lại làm đẹp thêm những câu thơ. Tiếng suối trong thơ xưa và nay. Trong tiếng Việt, suối là một từ dùng để chỉ một sự vật tự nhiên, một sự vật có thực. Suối là dòng nước tự nhiên ở miền đồi núi, chảy thường xuyên hoặc theo mùa, do nước mưa hoặc nước ngầm chảy ra ngoài mặt đất tạo nên. Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, nhà xuất bản Đà Nẵng, 2002. Như vậy, suối như là một dạng sông, nhưng là sông nhỏ chảy len lỏi ở địa hình rừng núi. Ta thường thấy có kết hợp từ sông suối là vì thế. Nhưng cũng chính vì vị trí phân bố của nó mà số đông dân cư ở đồng bằng ít có dịp trông thấy dòng suối thật. Nhưng trong tâm tưởng, ai cũng nghĩ là do nó bắt đầu từ dòng nước chảy đầu nguồn, nên được coi là chưa bị ô nhiễm, là trong sạch và tinh khiết. Suối trong, suối mát, suối lành. Cũng chính vì vậy mà những từ liên quan đến suối đã dần dần được thi vị hóa trong thơ. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Hai câu thơ tả cảnh trong bài thơ Tứ Tuyệt của Bác thật là đẹp. Bài thơ tả về cảnh khuya này bằng một hình tượng ví von về suối. Tiếng suối trong như tiếng hát xa. Hình ảnh liên tưởng giữa tiếng suối và tiếng hát vọng lại từ nơi xa xôi nào đó, giữa đêm khuya thanh vắng thật trong lành. Dòng suối trong vắt và tiếng chảy của dòng suối cũng trong vắt, nghe dịu ngọt êm tai. Câu thơ này làm ta liên tưởng tới lời bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã, sáng tác sau này, cũng được thể hiện theo một lối ví von như thế. Giọng Bác Hồ như suối ngọt, giọng cháu Thanh như chim hót. Suối ở đây được đem so sánh với giọng nói Bác Hồ. Mà giọng nói Bác Hồ thì đã đi vào tâm khảm của mỗi chúng ta. Nó trầm ấm, mạnh mẽ mà rất đỗi gần gũi, thân thương. Giọng Bác Hồ như suối ngọt quả là một câu hát rất truyền cảm, thể hiện đúng cái hồn trong giọng Bác và cũng thể hiện đúng tấm lòng của người dân Việt Nam mỗi khi lắng nghe giọng nói của người. Đúng như Tố Hữu cũng từng viết: giọng của người không phải sấm trên cao, thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước. Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước, tiếng ngàn xưa và cả tiếng mai sau. Dòng suối, tiếng suối quả đã tạo nên một cảm xúc sâu lắng, đậm chất trữ tình và có giá trị thẩm mỹ tích cực. Chúng ta nói tới dòng suối là gây liên tưởng, hình dung ra một tạo vật đẹp, hiền hòa, trong sáng và mang những tín hiệu tốt lành. Nhớ người những sáng tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo. Tố Hữu. Trên kia ta đã gặp tiếng suối trong, bây giờ ta lại gặp tiếng suối reo. Suối cũng có cảm xúc, cũng reo vui như mỗi con người. Ấy là vì con người nhân cách hóa hình tượng dòng suối, thổi vào tạo vật tưởng như vô cảm cái hồn người. Dòng suối Việt Bắc cũng reo vui trước bước chân ngựa của Bác Hồ trên đường chiến khu trong một buổi sớm tinh sương. Quả là không có hình ảnh nào đẹp hơn. Nó như một bức tranh tạo hình bằng thơ ca. Ngày xưa, trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng đã từng nói về tiếng suối. Đó là lúc nhà thơ nói về tiếng đàn của nàng Kiều. Tiếng đàn sau này đã vận vào cuộc đời gian truân chìm nổi của Kiều như một điềm báo của số phận. Nó thánh thót theo từng cung bậc của thời thế, tâm trạng. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng đàn ở đây nghe trầm, đục như nước suối mới xa nửa vời. Quả là một lối ví von sáng tạo đến lạ lùng. Nhưng người đọc dễ dàng nhận ra cái buồn, cái dấu hiệu không lành trong tiếng đàn ấy. Đấy là tiếng đàn định mệnh. Cũng là tiếng suối mà mỗi một nhà thơ lại có một cách ví von diễn tả khác hẳn. Trong văn thơ hôm nay, tiếng suối vẫn chỉ dùng để tạo hình tượng đẹp. Hình như chưa có nhà thơ nào gắn tiếng suối với cái gì hắt hiu, buồn tẻ. Tiếng suối chảy gần đây xao xuyến một vùng đồi. Màu nước đỏ chưa bao giờ đỏ thế. Trần Hòa Bình. Hoặc suối dài xanh mướt nương ngô, bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn. Tố Hữu. Ta thấy dòng suối câu thơ nào cũng đẹp, đẹp cùng cả những từ khác của dòng thơ. Chẳng hạn câu thơ trên của Tố Hữu, suối dài xanh mướt nương ngô, làm cho hình dung ra một dòng suối chảy êm đềm qua một màu xanh mượt mà của nương ngô miền núi. Câu thơ tạo một cảm xúc dạt dào, phóng túng. Nó như một bài ca ẩn chứa trong mình nhiều giai điệu đẹp. Tiếng suối quả là có nhiều âm hưởng lạ kỳ. Những âm hưởng do con người tạo ra, bù đắp, làm rung động mỗi người khi đọc, khi cảm thụ những án thơ. Đó chính là nét biểu cảm độc đáo mà tiếng Việt qua nhiều năm sử dụng dưới bàn tay sáng tạo của các nhà thơ.